Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuần này Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên tại Washington. Đây là cơ chế liên minh tiểu đa phương mới nhất sau liên minh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn, liên minh tàu ngầm AUKUS hay bộ tứ kim cương Quad. Tam giác Mỹ-Nhật-Philippines có ý nghĩa chiến lược không chỉ vì các thông báo chính sách mới, mà còn vì thể hiện một điểm cao khác trong cấu trúc an ninh mạng lưới mới nổi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong mạng lưới này, Nhật Bản được cho là đóng vai trò trung tâm và chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Fumio Kishida được cho là sẽ củng cố hơn nữa liên minh Mỹ-Nhật.
Lần đầu tiên kể từ năm 2015, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có chuyến thăm chính thức tới Mỹ với tư cách là khách mời cấp nhà nước và có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden. Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản Kishida kỳ vọng hai bên sẽ dần cải thiện và nâng cấp hơn nữa khả năng răn đe và phản ứng với các mối đe dọa. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, diễn ra từ ngày 8 đến 14 tháng 4, Thủ tướng Kishida sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng, dự họp báo và quốc yến. Dự kiến Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida sẽ thảo luận về nỗ lực tăng cường mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân để liên minh truyền thống Mỹ-Nhật sẵn sàng giải quyết những thách thức đang gia tăng, cũng như thúc đẩy tầm nhìn chung về một môi trường tự do, cởi mở, an toàn và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng. Nhìn lại kể từ khi áp dụng triển khai chiến lược an ninh quốc gia mở rộng hơn vào năm 2022, chính phủ của Thủ tướng Kishida đã có những bước đi táo bạo để đẩy nhanh quá trình xây dựng quân đội của đất nước và thể hiện sự sẵn sàng trong việc nâng cao hợp tác an ninh với Mỹ. Ông Kishida cũng đã cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng, nỗ lực để có được điều mà nước này gọi là khả năng phản công, thông qua việc mua 400 tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk của Mỹ. Những tháng gần đây, Nhật Bản đã hai lần nới lỏng các quy định xuất khẩu cho phép bán vũ khí sát thương cho các quốc gia được cấp phép và bán ra nước ngoài loại máy bay chiến đấu mà nước này đang hợp tác phát triển với Anh và Italia. Những thay đổi này cũng cho phép Nhật Bản vận chuyển tên lửa PAC-3 do Nhật Bản sản xuất sang Mỹ để thay thế những tên lửa do Washington cung cấp cho Ukraine. Về phần mình, Mỹ cũng đang phát triển một cấu trúc an ninh mạng lưới để thay thế cho mô hình trục bánh xe và nan hoa ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, từ đó đảm bảo răn đe tổng hợp. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản ông Rahm Emanuel cho rằng liên minh Mỹ-Nhật bắt đầu bước sang một kỷ nguyên mới với việc mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực.
Chúng tôi đã theo đuổi mô hình được gọi là trục bánh xe và nan hoa. Ở đó thì Mỹ đóng vai trò trung tâm, thúc đẩy mối quan hệ song phương với Nhật Bản, với Australia, với Philippines, v.v. Nhưng bây giờ thì mô hình này tích hợp vào cái mà tôi gọi là một mạng lưới mang tính tập thể hơn. Cốt lõi của mạng lưới này đó là liên minh Mỹ-Nhật. Nhật Bản hiện đang trở thành đối tác đầy đủ với Mỹ cả trên mặt trận ngoại giao, quốc phòng và phát triển. Khi tổng hợp tất cả những điều đó lại với nhau, thì quan hệ Mỹ-Nhật đang ở điểm khởi đầu của một kỷ nguyên mới vì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Nhằm thắt chặt hơn nữa liên minh Mỹ-Nhật, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida được cho sẽ công bố kế hoạch tái cơ cấu Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại Nhật Bản. Đây là kế hoạch nâng cấp lớn nhất cho liên minh an ninh của họ kể từ khi hai nước ký hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1960. Hai bên cũng dự kiến sẽ đồng ý về kế hoạch thiết lập một khuôn khổ mới cho việc hợp tác phát triển vũ khí và cho phép sửa chữa, bảo trì các tàu chiến của Mỹ ở Nhật Bản để hỗ trợ hoạt động ở phía Tây Thái Bình Dương.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tập trung tăng cường quan hệ song phương Mỹ-Nhật, điểm nhấn trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Kishida là hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Thời gian qua, Nhật Bản và Mỹ đều đang tăng cường quan hệ quốc phòng với Philippines. Với Philippines, thượng đỉnh ba bên này là dấu hiệu quan trọng cho thấy Manila tăng cường đa dạng hóa mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài khu vực.
Chính sách gần đây của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos với Mỹ đã thể hiện sự khác biệt với người tiền nhiệm Rodrigo Duterte, người tuyên bố tách biệt Manila khỏi Washington, thậm chí còn đe dọa chấm dứt một thỏa thuận quân sự với Mỹ. Chính sách an ninh quốc gia được Tổng thống Marcos thông qua vào trung tuần tháng 8 năm ngoái, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường quan hệ với các đồng minh. trong quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ, Philippines trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước được ký ngày 30 tháng 8 năm 1951. Điều đáng chú ý, trong tuyên bố chung hồi đầu tháng 2 năm 2023, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Philippines sẽ cho phép quân đội Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự của nước này, đồng thời sẽ thúc đẩy việc xây dựng và đưa vào sử dụng 5 căn cứ quân sự đã được xác định trong thỏa thuận hợp tác quốc phòng hiện có giữa hai bên. Chính quyền Tổng thống Marcos đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia thông qua xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực toàn diện và tăng cường hợp tác thực tế, cam kết đa phương để giải quyết các thách thức an ninh chung trong khu vực. Kể từ khi Tổng thống Marcos bắt đầu nhiệm kỳ, Philippines thúc đẩy cơ chế hợp tác hiện có khác với các đối tác trong khu vực nhằm tăng cường được năng lực phòng thủ như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc. Philippines và Nhật Bản đều theo đuổi việc sở hữu tăng năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa. Hai bên cũng đồng ý xem xét việc ký kết một thỏa thuận tiếp cận lẫn nhau có thể cho phép quân đội Nhật Bản hoạt động ở Philippines. Quan hệ an ninh Philippines-Ấn Độ đã được cải thiện ổn định. Philippines và Australia đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023 với những hàm ý an ninh rõ ràng. Về mặt khái niệm, những thỏa thuận này giúp cho Philippines hội nhập sâu hơn vào cấu trúc an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo giới quan sát, điều quan trọng là nỗ lực này không phải do Mỹ thúc đẩy, mà do lợi ích của chính Philippines trong việc đảm bảo an ninh cho chính mình và đảm bảo mối quan hệ bền chặt với nhiều đối tác an ninh đa dạng.
Thưa quý vị và các bạn, điều quan trọng là việc xây dựng quan hệ an ninh Mỹ-Philippines chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn, mặc dù khó có khả năng hình thành một NATO châu Á, cũng như các hiệp ước liên minh ràng buộc lẫn nhau giữa các đồng minh và đối tác của Mỹ, nhưng thế giới đang chứng kiến việc Mỹ phát triển một cấu trúc an ninh mạng lưới. Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Philippines được cho là gửi đi tín hiệu chiến lược quan trọng trong cấu trúc an ninh này của Mỹ.
Thực tế, để hướng tới mối liên kết ba bên, giới chức Mỹ, Nhật Bản và Philippines thời gian qua đã có nhiều bước đi chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ tháng 5 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã nhất trí thiết lập các phương thức hợp tác ba bên cùng với Nhật Bản. Đến tháng 6 năm ngoái, các cố vấn an ninh quốc gia của ba nước đã tổ chức đối thoại ba bên lần đầu tiên tại Tokyo. Đến tháng 9 cùng năm, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng ba nước đã tổ chức cuộc họp ba bên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác ba bên nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chưa hết, hồi tháng 6 năm ngoái, lực lượng bảo vệ bờ biển của ba nước lần đầu tập trận hàng hải chung ngoài khơi tỉnh Bataan của Philippines. Ngay trong tuần này, thì ba nước cùng với Australia cũng xác nhận tổ chức hoạt động hợp tác hàng hải, tập trận trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Không những vậy, dự kiến vào cuối năm nay, Mỹ, Nhật Bản, Philippines sẽ triển khai các cuộc tuần tra hải quân chung ở Biển Đông. Sự góp mặt của Nhật Bản lần đầu tiên trong cuộc tuần tra chung Mỹ-Philippines phản ánh bước đi chiến lược của chính quyền Thủ tướng Kishida nhằm biến Tokyo trở thành một bên tham gia lớn hơn trong các vấn đề an ninh khu vực cùng với Mỹ. Giới phân tích cho rằng, hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật Bản, Philippines sẽ là chìa khóa để củng cố nỗ lực của cả ba nước có chung mối quan tâm đến vấn đề an ninh tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bởi thế, ý nghĩa rộng hơn của hội nghị thượng đỉnh này được cho nằm ở ba khía cạnh. Thứ nhất, các sáng kiến ba bên và các sáng kiến khác sẽ củng cố mối quan hệ trong tam giác Mỹ, Nhật Bản, Philippines và khiến cho bộ ba này trở nên gắn kết hơn. Điều này làm giảm nguy cơ tái diễn mối quan hệ Mỹ-Philippines không mấy tốt đẹp như dưới thời cựu Tổng thống Duterte. Thứ hai, sự tham gia của Nhật Bản đã nâng tầm hội nghị thượng đỉnh ba bên và vượt xa những gì mà một cuộc gặp gỡ song phương đạt được. Đó là dấu hiệu cho thấy mạng lưới an ninh của Mỹ đang hoạt động như dự kiến. Tokyo ngày càng gia tăng các cam kết thực hiện quan điểm an ninh hướng tới sự chủ động. Theo Thủ tướng Kishida, thì tình hình địa chính trị căng thẳng đã đẩy thế giới tới bước ngoặt lịch sử và buộc Nhật Bản phải thay đổi chính sách phòng thủ. Tất nhiên, những thay đổi trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản sẽ mất thời gian và vẫn còn hạn chế do các ràng buộc pháp lý. Nhưng nước này đang thực hiện các bước đi chưa từng có để tăng cường khả năng và cam kết phòng thủ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thứ ba, cấu trúc an ninh và tập hợp lực lượng của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không còn thiên về Đông Bắc Á nữa. Tăng cường kết nối mạng lưới với Philippines sẽ giúp cho Mỹ lấp đầy những khoảng trống chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Có thể thấy cả ba khía cạnh này đều làm tăng khả năng răn đe trước các đối thủ. Mối quan hệ ba bên Mỹ, Nhật Bản, Philippines đang gửi đi một tín hiệu quan trọng về quyết tâm sâu sắc hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khiến cho cuộc cạnh tranh địa chiến lược giành ảnh hưởng tại khu vực sẽ ngày càng tăng nhiệt trong thời gian tới.
Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.